Bây giờ đó sư hồi nãy có một đạo hữu trước khi mà sư về đó bước ra rồi đây chắc là anh ngồi rất là mặt đây này anh Thịnh này anh hỏi nhiều câu hỏi cũng rất là hay và liên quan tới vấn đề tu tập á, thì trước khi mà trả lời những câu hỏi khác sư xin hỏi để cho anh lặp lại cái câu hỏi rồi rồi sẽ tuần tự sẽ trả lời để cho các bạn cùng trong hội chúng nghe. Giờ anh Thịnh anh lặp lại câu hỏi giùm sư coi thử để sư nhớ cho chắc chắn.
Dạ, câu hỏi là Đức Phật có nói tất cả mọi chuyện đều sinh diệt hết, đều vô thường hết. Thì thưa sư là có cái gì mà hằng thường hằng không?
Chân hằng rồi. Bây giờ khi mà Đức Phật nói cái chữ mà tất cả mọi việc, mọi vạn pháp đều vô thường hết, thì Đức Phật đang nói một cái khía cạnh cái bậc chân đế, tức là cái mà mình không thấy vô thường. Sau này mới tới đây thấy sư Trí Dũng từ trước giờ như vậy đâu có gì đâu mà vô thường. Hoặc giả cái nhà này bây từ thấy cũng bình thường đâu có gì đâu sao vô thường. Khi Đức Phật dùng hai chữ vô thường là Đức Phật có cái pháp chân đế. Pháp chân đế thì mới là có chữ có hai cái thôi, một cái là thân, một cái là tâm. Mà chữ thân và tâm này là mình nói là nói cho cái từ vậy thôi. Cho thân là cái gì nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó sanh tâm á, cái gì nó sanh khởi hoại diệt, tâm mình, thân mình không vậy. Anh chị em nghe chữ đất nước gió lửa mà. Đất nước gió lửa mình đâu có chạm, mình đâu có rờ được. Ngay cả khi mình ngồi thiền mình thấy những cái hiện tượng như ví dụ mình thấy nặng, mình nói cái này là yếu tố đất, không phải, chưa phải đâu. Vì vậy bây giờ để sư nói một chút xíu về tâm thì anh chị em sẽ hiểu về thân. Một cái tâm á, nó sanh lên, nó đứng yên chút, rồi tắt. Nó sanh lên, nó đứng yên chút, rồi tắt. Khi mà nó tắt rồi đó, nó không có tắt hoàn toàn đâu, nó tắt, nó sẽ tạo điều kiện cho cái tới sanh lên và tắt. Ví dụ như sư ngồi cái ghế này, không ai giành cái ghế của sư được cái trơn á. Nhưng mà khi mà sư đã đứng dậy rồi đó, mà trong này rất là nhiều người muốn cái ghế này, là cái ghế này sẽ có cái bằng người ta tới tài chiếm hữu. Như vậy là sư đang tạo điều kiện để cho cái người khác tới đây ngồi. Nếu mà sư ngồi gì trên này thì không ai tới được. Mà ngược lại mà sư đứng dậy và là tạo điều kiện là vậy đó. Không phải là vì cái này mà cái kia nó tới, mà cái này mình tạo điều kiện để cho cái kia nó khởi sanh lên. Tâm nó làm việc y hệt như vậy. Nó sanh lên, nó ngưng một chút, nó hoại diệt. Nó sanh lên, nó ngưng một chút, nó hoại diệt. Nó sanh lên bao lâu và nó hoại diệt bao lâu? Đức Phật này nói trong một cái búng tay này, tắt là rất là nhanh, phải không? Có hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Và một cái vị thiền sư nói rằng là một cái tâm nó chỉ ở cái trụ đó, sanh trụ để diệt, một trên một phần tỷ giây đồng hồ, thì toàn là cái số mà mình không có tưởng tượng được thôi. Như vậy khi Đức Phật nó pháp chân đế là vậy, hết tất cả đều sanh khởi và hoại diệt, nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt hoài. Trong khi chúng ta đang ngồi đây này, chúng ta diệt kêu bằng già từng sát na một, một sát na là một búng tay đó, thì cái này làm sao mà mình hiểu này? Vì vậy danh từ sanh diệt nói rất là hay, tất cả mọi người nói đúng rồi, sanh diệt, nhưng mà hiểu cho tới sanh diệt là chỉ nhờ cái thiền tập mà thôi. Thiền tập làm sao mà anh chị em hiểu về sanh diệt này? Bây giờ mình thấy khi mình ngồi thiền, ai cũng chúng ta không thấy tâm suy nghĩ, có vậy không? Nó suy nghĩ liên miên. Anh chị em mà càng tu tập bao nhiêu, tâm định các anh chị em mà mạnh bao nhiêu, chánh niệm mạnh bao nhiêu, anh chị em thấy không? Trong này nó suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm mà. Chứ không phải nó suy nghĩ như mình thấy bình thường đâu. Và khi mà nó suy nghĩ như vậy á, thì không phải là nó đứng yên mà là cả một cái dòng nó luân lưu ở trong này. Do đó làm sao mà mình xử lý nó đây? Làm sao mà mình bắt nó không suy nghĩ được đây? Nó sanh diệt ở trong này đó. Mình lấy một ví dụ đó, bây giờ mình nói tâm suy nghĩ này. Trước đây là sư lấy một cái ví dụ để quý vị thấy cái tâm của mình nó chạy này. Có cô kia cô qua bên đường thiền viện á, bên Sumin á, bên Miến Điện á, cô Bích Tịnh Hoa cô nói: con buổi sáng sớm dùng định tâm xong, con bước ra cửa, con thấy có một con chó đực mà nó đau cái gì không biết, mà bộ phận sinh dục nó chảy máu. Mà anh chị em biết là ở bên Miến Điện thì cũng giống như Việt Nam, mình chết như chó chết thôi. Thì nó đứng đó, ô trời, nó la nó ra. Mấy sư đi ngang qua cũng không ai để ý, Phật tử đi ngang qua cũng không ai để ý, dân địa phương không để ý, dân ngoại quốc cũng không biết làm sao nữa. Để ý nhưng mà không biết làm sao, cứ đứng mà thít thà thôi. Thì con chó, con thấy con chó nó khổ quá mà nó la quá đó. Cuối cùng á, người ta cũng giúp con chó đó bằng cách người ta mời một bác sĩ thú y tới rồi chữa cho nó. Nhưng mà cái chuyện là chuyện sau. Thì bây giờ cô nói, con đứng đó, con thấy con chó nó khổ quá, con nghĩ tới con. hồi xưa thời kỳ mà năm 75 rồi đó, rồi đổi đời rồi như thế nào đó, rồi ba con mới bị khổ, ba con liên quan tới mà chế độ hồi trước đi lính đi đáp, rồi bây giờ nó bắt thì mẹ con ở nhà của mình phải lo lắng cho mấy đứa con, rồi lo lắng nó cực khổ quá, vất vả quá, làm ăn không được, làm có biết làm ăn gì đâu, vợ lính mà đâu có biết vợ làm ăn gì, đùng cái đổi đời nó không biết làm cái gì hết, không biết làm gì hết, thì con cái là thôi cái là một lao thao lất thất, rồi đứa này đi buôn cái này bán cái kia, rồi vậy đem đồ đạc với trong nhà ra bán. Anh chị em chắc có lẽ biết cái chuyện đó rồi. Thì cô này cũng nói trời, cái thời gian đó, cái thời gian rất là khổ, thấy con chó mà nhớ tới cái thời gian hồi, hồi xưa mà sau 75 mình rất là khổ, lúc đó là còn trẻ mà. Thì cái bà mẹ đó, bà đưa vô trong chùa, gửi con mình vô trong chùa để gửi cho sư cô, nhờ sư cô dạy cho học một hình thức để mình nuôi nổi, mình giao cho sư cô đó, mà sư cô đó là bà con, sư cô mới nhận vô. Thì mà khi mà sư cô nhận vô đó, thì cô này mới nói rằng là tại vì mình là bà con với sư bà là trụ trì trong chùa, thành ra xung quanh huynh đệ họ ghét mình, mà thật ra mình đâu có làm gì lỗi đâu, với là cái hoàn cảnh của mình tội nghiệp do đó sư bà thường có bao nhiêu đó thôi, mà trong cái họ canh tị với mình, trời họ đầy đọa rất là khổ, khổ ở nhà đã xong khổ chùa khổ, rồi học hành rất là cực, mới là cố gắng miệt mài rất là dữ, cuối cùng học giỏi, sư bà mới gửi đi qua bên Ấn Độ đi học đọc tiến sĩ. Đi qua bên Ấn Độ không khí nó khác, thời tiết nó khác, khí hậu khác, phong tục tập quán khác, rồi cái cách sinh hoạt nó khác. Trời ơi, qua bên Ấn Độ những năm đầu nó khổ quá trời đó. Rồi đến khi mà đốc đầu nó ổn định rồi đó, thì học hành được rồi, bắt đầu chuẩn bị làm cái luận án tiến sĩ đó. Cái ông thầy mà dạy đó, ông thương mình là sư cô, mà ông dạy ông thương mình, mà mình nói không thì cũng được. Ông nói để tôi đỡ đầu cái luận án tiến sĩ cho cô, cô nói không được, tại vì ông dạy môn khác mà tôi học về Phật pháp mà, là sao? Vậy là bắt đầu xung đột. Thì anh chị em nó bắt đầu bằng cái chuyện gì, chuyện chó phải không? Mà ra thêm nước độ, ủa nó đi đâu mà mau vậy? Mà một tích tắc thôi, đứng đó mình suy nghĩ rụt một cái nó tới, tưởng chó ra Ấn Độ. Thì anh chị em thấy tâm mình không? Nó chạy, nó chạy lóa tao sao ngồi hết trơn, nó đi đâu không biết, nó làm cái gì không biết, nó hay mà nó út xong nó chạy đi đâu mà chạy quá trời đó. Bây giờ đó mình đó, bạn bè mình lâu năm, ví dụ chẳng hạn như cái gì quen nhau ở bên Việt Nam chẳng hạn, hồi kỳ trung học high school rồi vậy, bây giờ quý vị qua đây là hai thứ tóc rồi, tự nhiên đùng cái cặp đứng bạn nhỏ là bạn đứa bạn gái của mình là người bạn trai của mình ở đâu đó, mình đi mình cặp đó là thôi mời về nhà rồi ăn uống rồi nằm, là cái chuyện quý vị thấy không? Trời ơi, nói một đêm chắc nó sáng đêm bọn biết nói chuyện gì, hết chuyện này nó lôi chuyện kia, hết chuyện kia nó lôi chuyện đó. Đó, cái tâm của quý vị như thế nào, cái miệng quý vị ra là như vậy, y hệt như vậy. Và trong khi đó là sanh khởi và hoại diệt mà, cái tâm nó suy nghĩ tắt một cái tâm khác là lên, bởi vậy do đó mà lôi từ chuyện chó ra chuyện đổ chứ thôi, ở đâu mà nó có này. Vì vậy trở lại cái câu hỏi của anh, Đức Phật nói tất cả đều sanh khởi và hoại diệt, đúng như vậy, nhưng mà Đức Phật dùng một cái từ mà kêu mình để chỉ những cái pháp chân đế vốn không có thể dễ cho mình lãnh hội, mà mình phải tu tập mình mới hiểu. Rồi khi mà nó thay đổi như vậy thì có cái gì mà gọi là thường còn? Tại sao mà tao nói là các vị Bồ Tát á kêu bằng là tích lũy ba la mật để thành Phật, nó tất cả nó thay đổi trong, mà tích lũy cái gì? Anh giải hiểu câu hỏi không? Nó sanh khởi hoại diệt, bây giờ tôi tu cho có trí tuệ, hay là tôi tu cho có kham nhẫn, bố thí ba la mật, kham nhẫn ba la mật, cái đó là ba la mật, tôi tu cho có cái đó, nhưng mà rồi nó tắt rồi bữa nào tôi làm nữa, vậy thì làm sao, chừng nào mới thành Phật đây, chừng nào mới gọi là toàn thiện ba la mật đây? Đúng, một cái tâm trí tuệ khi mà nó sanh khởi lên nó cũng sanh diệt rồi tắt, tâm khác nó lên nó cũng sanh diệt rồi tắt, nhưng cái luật của tâm là khi mà nó đi rồi để lại một cái tiềm năng, tiếng Mỹ gọi là potential, cái tâm kế nó sẽ thừa hơn cái này. Cũng giống như ông cha khi mà ông còn sống, ông làm lụng vất vả, ông có tiền có bạc, ông accumulate rất là nhiều tiền bạc của cải, ông chết đi của cải đâu có mất, phải vô thằng con chứ. Đó là lý do tại sao mà gọi là kêu bằng kiện toàn bản là bậc này, hiếm một cái tâm đầu mà nó tốt, cái tâm kế nó sẽ thừa hưởng cái phẩm chất đó. Rồi bây giờ đó, cái người mà thừa hưởng cái tâm đó là cái tâm đó bắt đầu là một dạng tâm thiện, nó sẽ tiếp tục nó làm thiện nữa, vì vậy cái tâm kế nó sẽ thiện, và cái chuỗi đi á gọi là thành từ bát mặt nó đi sẽ đi lên, thiệm một chút, thiệm hai chút, ba chút, bốn chút, năm chút, đó là sư nói như vậy đó. Vì vậy mới tới cái đỉnh là mới trở thành là hoàn thiện. Vì vậy sư nói nghĩa là nó thay đổi, mà thay đổi trong thế động, giống như chiếc xe đạp đạp vậy đó, mình ngồi trên yên đó, nhưng mà nó thay đổi trong á. Vì vậy tất cả vạn pháp đều sanh diệt đúng như vậy, nhưng mà quy luật của tâm là hễ một cái tâm nó tắt đi rồi, nó sẽ để lại một cái tiềm năng, và nếu mà mình tiếp tục sử dụng cái tiềm năng đó để mình làm thì nó sẽ càng lúc nó càng đi lên, càng lúc càng tốt, càng tốt, càng tốt, càng tốt. Bằng ngược lại, mình không tu tập cơm áo gạo tiền hay chuyện gì nó tới mình xảy ra, mình không tu thì là cái tâm thiện nó đi xuống là phiền não nó tiếp tục tới, và cứ bị nó đang kết thôi. Vì vậy một cái người mà tốt rồi mà hễ mà còn năng nổ mà tiếp tục tu tập sẽ càng lúc càng tốt. Đó là cái định nghĩa của chữ thiền. Thiền là bhavana là cái sự mà cái mình là trau dồi cái tâm vốn dĩ không có tốt, rất nhiều tham sân si, nhưng mà trau dồi là sao, tập một chút cái nó sáng dần để đến cuối cùng nó sáng thật ra, lúc đó là gọi là hoàn toàn ở đây. Các vị biết, quý vị hiểu mà, tất cả vạn pháp đều thay đổi sanh diệt hết, nhưng mà nếu mình làm tốt đi thì cái lực của tâm theo cái nguyên tắc của tâm nó sẽ tiếp tục nó tốt cho tới lúc nó hoàn thiện. Bây giờ sư còn nhớ thỉnh đánh hỏi, trong pháp này là pháp tâm, tâm ở đâu mà coi? Bây giờ tôi không thấy cái tâm, làm sao mà coi chỗ nào đâu? Tâm là một cái gì mà nó sanh khởi mà hoại diệt, mà làm sao mình coi tâm được? Một ví dụ như thế này thì anh chị em hiểu này. Bây giờ mình nói này, tâm suy nghĩ, quý vị tập thiền quý vị mới thấy tâm suy nghĩ chứ quý vị đi ra ngoài bôi xa, quý vị sắm đồ, quý vị đâu có thấy tâm suy nghĩ, phải không? Hay quý vị đi shopping, quý vị không thấy tâm suy nghĩ, phải để cho quý vị ngồi yên như thế này, quý vị mới thấy tâm quý vị nó chạy. Cũng giống như cô kia đó, cô ở bên Ấn Độ đâu có thấy, mà khi mà cô tới trường thiền, cô tu tập rồi, cô mới thấy cô tâm cô suy nghĩ từ con chó mà tới lúc qua bán độ, có vậy không? Chứ bình thường đâu có thấy. Vì vậy muốn thấy tâm, cái thứ nhất mình phải tu tập, mình phải hành thiền rồi mình mới thấy tâm. Mà muốn hành thiền mà cho thấy tâm là phải chú ý nó tới nó, chứ hành thiền mà chỉ chú ý tới hơi thở không thể tập. Đó là lý do tại sao mình chia làm hai, một cái là thiền định, một cái thiền quán là vậy đó. Thiền định chú trong một hơi thở thôi, hơi thở không sẽ phải bất cứ một đối tượng nào, để yên trong đó, cứ vô trong đó thôi. Vô trong đó thì cái tâm nó không để ý xung quanh được. Còn một cái khác không chú tâm nhiều, bất cứ cái gì nó tới mình biết, cái gì nó tới mình biết, cái gì nó tới biết, tâm nó tỏa ra, do đó cái gì nó xảy ra mình biết ngay tức thì. Cái đó là gọi là thiền trí tuệ đó. Vì vậy do đó mà tùy theo anh chị em thực tập như thế nào, nếu mà thực tập theo thiền tứ niệm xứ, bất cứ thiền đã thiền tứ niệm xứ rồi là phải đầy đủ, trong đó có cái tâm nữa, quán tâm thì sẽ thấy cái sự mà cái thay đổi của nó. Và nó ở đâu mà mình thấy được đây? Bây giờ mình tập thiền thì mình thấy tâm mình suy nghĩ. Hoặc giả khi anh chị em có cái câu chuyện gì trong gia đình, mình buồn vui giận ghét rồi vậy, mình cũng cảm nhận chứ, phải vậy không? Hôm nay mình buồn, ta hỏi mình biết chứ. Hay bây giờ mình nghe một cái tin tức gì liên quan tới vợ chồng, tới con cái, tới thân nhân, bà con thân bằng tướng thuộc, mình gặp chuyện gì đau khổ, mình buồn chứ. Hoặc giả là mình thất bại trong cái vấn đề mà làm ăn rồi, mình cũng buồn khổ là cái chuyện thường tình của thế gian. Hỏi quý vị buồn không? Hỏi buồn, khổ không? Dạ khổ. Chỉ cho tôi coi cái khổ đi. Sao chỉ? Vô hình mà. Vì vậy nói đơn giản, tâm là cái gì vô hình nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được, và cái sự cảm nhận này nó rất là sâu sắc khi chúng ta thiền tâm. Như vậy là nó là một cái thực thể chứ không phải là nó không có. Có đó, mình nhận biết mà. Rồi trong thiền tập người ta còn chỉ cho mình nữa. Đó, ví dụ chẳng hạn như khi bạn suy nghĩ một cái chuyện bất thiện, ví dụ bạn suy nghĩ tới cái chuyện mà trong cái làm ăn của mình gian dối với người nào, là mình mánh khóe, mình mánh buông, mình làm như thế nào, bạn thấy tâm của bạn như thế nào, bạn có thấy không? Khi một cái sự suy nghĩ khởi lên mà suy nghĩ mà bất thiện thì cái trạng thái tâm cũng rất là chấn động, không thể nào mà tốt được. Thì cái này nó sẽ xác định cho bạn cái chuyện mà mình sắp sửa làm tốt cái xấu. Mình mới thấy là cái sự lợi lạc của sự thiền tập, mà cái giá trị sâu sắc của thiền tập là chỉ nhờ cái thu này thôi, nhờ cái cách mà đo lường này thôi, rồi mình mới hiểu được thôi, và chính mình phải tự hiểu lấy, chứ còn không ai hiểu giùm cho mình đâu. Anh chị em thấy có những cái chuyện mình làm mà bên ngoài rất là tốt, ví dụ như bố thí cúng dường, hay là mình đi làm từ thiện rồi vậy đó, nhưng là bên trong cái động cơ thúc đẩy nó lại khác. Như thường sư thường kể một cái câu chuyện liên quan cái giường á, sư cúng bên Miến Điện á, có một lần sư qua bên Miến Điện á, rồi sư ở trong cái trường thiền á, không có giường nằm, nằm dưới đất nó lạnh quá. Rồi khi mà người ta mới là cho sư một cái phòng, cái phòng đó tương đối tốt à, mà cái phòng đó nó nằm ở tầng trên, rồi đó khi vô là họ chỉ trải chất đệm mà nằm ngủ dưới, trời sư chán quá, sao mà kỳ cục thế này, giường đồ đâu mà nằm dưới này, nằm dưới này nó xi măng lạnh với nó cái nào. Cái sư mà đi mà được chỉ cho chỗ sư nói đó, khi nào thầy đi xuống dưới là thầy coi người địa phương họ ở phía dưới cái tầng dưới trực chiếc chiếu mình lật lên nước dưới không thì đủ biết là cái vùng đó rất là ẩm thấp. Thì thôi bây giờ mình tạm thời mình chấp nhận nằm dưới đất vậy trong một thời gian là gần cả 2 tháng mấy trong cái mùa an cư mà, và đến khi tự nhiên cái nhà chùa họ tới họ nói sư nói thôi bây giờ đó gần mùa chập hạ mà ra chập hạ rồi là sư phải đi chuyển qua cái phòng khác, cái phòng này là cái phòng tốt nhất, không để cái phòng này cho sư ở được. Tại vì sao? Thầy của sư sắp qua là ngài hòa thượng Kim Triệu qua. Thì thôi sư cũng vui vẻ sư đi ra. Khi mà sư đi ra rồi đó thì họ đem vô cái giường. Sư hỏi ủa cái giường này ở đâu vậy? Nói cái giường này là lấy của một cái vị sư già ở dưới đem lên để đó. Như vậy tức là ông sư đó xuống dưới đất nằm, nhường cái giường cho hòa thượng Kim Triệu. Cái rồi sau khi mà sư xong cái khóa thiền đó rồi đó, sau khi mà ngài Kim Triệu đi về xong rồi đó thì ta bưng cái giường xuống, sư mới gặp chồng sư mới nói rằng là thôi bây giờ cho tôi cúng cái giường. Ông hỏi sư muốn cái giường như thế nào, tôi nói tôi cũng không có ý nữa, nhưng mà một cái giường nào mà để cho khỏi tránh cái tình trạng là cứ mỗi lần mà có khách tới là phải lấy cái giường của sư cụ đó. Tội nghiệp sư ông đó, ông sư công cũng già rồi mà xuống dưới đất nằm như vậy bên đâu mình hỏi. Chắc là một số anh chị em nghe chuyện này rồi phải không? Có nghe chưa?
Chưa.
Thấy lắc đầu nhiều hơn là gật cả. Có một kỳ thiệt á, chí nào cũng vậy à.
Chưa.
Thôi xin nói tiếp ha. Cái đúng nói rồi thôi xin đến ngang đây. Chữ có thiệt chưa không?
Dạ chưa nghe.
Rồi. Sư lựa làm khó khăn lắm. Rồi. Ok mà ông thường xương nói ủa. Thưa mà sư nói với tôi là nhập hạ ra là tháng 11 là sư đi về, mà ra là khoảng chừng giữa tháng 10. Tháng 11 sư đi về rồi sư cúng cái giường chứ. Sư nói ôi thì thầy ơi, thầy tôi muốn cúng cái giường cho tôi thấy tội nghiệp sư đó quá. Và cái chỗ này nghe nói là cái chỗ này để cho khách tăng rồi tới rồi vậy đó, thôi bây giờ đó có một cái giường cho nó lịch sử đàng hoàng, cái chùa mà lớn vậy mà cái không có cái giường nằm dưới đất, thì các ai cũng nằm dưới đất hết trơn. Mình theo cái tiêu chuẩn Mỹ là mình muốn vậy thôi, chứ còn ta nằm ngủ dưới đất hết. Kêu thầy sư nói chắc chắn là sư cúng cái giường vì là khách tăng tới, là vì hòa thượng rồi không thấy mà vì mà cao hạ ở dưới đó, mà vì mà lớn tuổi ở dưới đó không được cái nọ. Nó phải cho tôi muốn lắm, trời ơi tội nghiệp cái nọ. Cái nói được, để tôi kêu ông thợ mộc tới. Ông thợ mộc tới rồi sư muốn giá nhiều để thì ông đòi thì sư tính tùy theo khả năng của sư. Thợ mộc tới nói cái giường nó giá 50, 100, 150 đó. Thầy muốn giá nào? 50, 100, 150 ngồi thiền nó cứ nhớ cho hoài. 50, 100, 150 vì muốn cái nào, cái quý vị biết không, nó nói thôi cái 150 này mình có đủ tiền, 150 đi bữa nào mình qua mình nằm đấy chứ thôi. Hóa là mấy bữa này mình nói là vì người này vì người kia mà có phải đâu, cái lý do sâu xa là để có cái giường đó bữa qua nằm tôi qua tôi còn nằm nữa, như vậy là nó phục vụ cho cái tôi này chứ đâu có phải là mấy ông kia, mấy ông kia là cái cớ thôi, phải vậy không quý vị? Đó, đây là sư lấy một cái ví dụ đơn cử để anh chị em thấy là cái tâm của mình là thường thường là như vậy. Nó bào chữa, nó lý luận, nó nói rất là hay, mà bên trong đó, cái động cơ thúc đẩy là cái gì mình cho biết. Nếu nó xấu mình biết, nó tốt mình biết. Đó, tập là tập về đó. Chứ còn ở trên thế gian này thì luôn luôn người ta nói tốt à. Thấy không? Ai cũng nói mình tốt, ai cũng nói mình là cái người mà thanh thiện, ai cũng nói là mình cái người là cái tâm nó hào phóng giúp đỡ người này người kia, nhưng mà thật ra là mình có như vậy không này, thì chỉ có cái thiền tập mới giúp mình thấy được, là soi sáng để mình hiểu được cái bản chất thực sự của tập mình. Còn mà không tập không tu không tập là mình cứ tưởng là mình tâm mình tốt à. Hồi nãy đi trên xe đó rồi gặp cái anh bạn anh lái xe đưa sư đi đó, anh hành giả đó, rồi nói về cái tâm sợ. À, có một cái câu chuyện như thế là ta run quá, sợ quá thì tay chân nó lạnh, đầu tay ngón tay rồi chân nó đau rồi vậy đó. Nói chuyện nó mới xảy ra đây cho sư này, một cái chuyện không đáng gì mà nó cũng lo. À, anh Chánh Đạt anh kiếm cho sư một cái phòng cũng gần đây thôi ở trong đó, thì khi mà tới đó thì Pali cả đống nó để 2-3 cái vậy đó. Rồi có cái giường thôi, không có cái gì hết, trên ngoài một sẽ để đồ rồi, tại vì cái phòng đó mình thuê của anh ta hay là mình mướn của anh ta sao đóng biết, mà trong phòng chỉ có cái giường thôi, không có bàn có ghế để gì đâu. Thì sắp vali của sư sắp cả đống vậy, rồi sư á nằm ở trên cái giường mà nó cũng khá lớn, bên này là sư để mà đồ cái gì mà sư cần, cái đồng hồ hay là mấy cái máy cái điện thoại di động. Sáng sớm á là mình làm giường, mình xếp lại cho nó đàng hoàng tử tế, thì bắt đầu mình đem rồi xuống để cái điện thoại di động là sư để trên, sư nhớ rõ ràng sư để trên cái vali là để chỗ nào đúng không, quay lại kiếm hoài cái điện thoại di động không có. Trời ơi, lúc đó mới có 3 giờ sáng mà giờ đi kêu ai, 3 giờ rưỡi sáng mà nó mất cái điện thoại di động, mà 3 giờ rưỡi sáng từ trước giờ, từ 3 giờ rưỡi mà tới 6 giờ rưỡi có ai thức mà kêu mình không, mà nó lo không biết mà mất điện thoại di động rồi sao ta liên lạc với mình, rồi muốn biết ở đâu. Trời ơi, cứ đi tìm đi kiếm, nghĩa là nó không có sợ gì em, mà nó lo, lo muốn biết ở đâu, mà lo đâu mà lo, nó ở trong này thôi, mà 6 giờ thì sẽ có một cái vị Phật tử tới đem đoạn điểm tâm tới, thì nhờ kêu cổ bấm số mình thì nó ra thôi chứ có gì không, nó reng lên thì ra thôi. Vậy mà nó cứ lo hoài, quý vị thấy nó dai dẳng không? Sư không, lúc đó là buổi sáng là sư dậy đánh răng súc miệng rửa mặt rồi sư tập thể dục thể thao đó, thì cái chỗ nó chật chẽ nó mình cũng duỗi tay duỗi chân này, vậy nó duỗi vài cái điện thoại đâu, chắc là trong góc này đi vô chết lục không có rồi, lại tập nữa, tập vài cái chắc bên này lục không có nữa, nó làm biết rồi. Thành ra cái giờ đó tập có tập thể dục đâu, cái vụ đó lục không à, mà kết quả cũng không có gì hết rồi. Biết là tới trong vài ba tiếng đồng hồ nữa sẽ có một người tới, chỉ đơn giản nhờ người đó bấm số gọi cho mình là tự nhiên, tại vì mình đâu có đem cái điện thoại ra, nghĩ chắc là hồi nãy mình có đi ra ngoài cầu tiêu mình đem ra không, chạy ra lục cái cầu tiêu nữa. Ôi trời ơi, mô Phật. Sư không biết là cái ông mà bên cạnh ông có nghe gì không, sư vô sư lục thùng rác thùng đồ, sư qua thì sư bỏ thùng rác, mà mình vô thùng rác làm chi, buổi sáng mình cũng chưa có đi cầu, nói đôi khi mình thả trong cái cầu tiêu nữa. Trời đất ơi, tôi nghĩ khi mà nó quấn lên là cái tâm của mình ra, nó không có biết cái gì mà phải nên nghĩ, nó loạn cả lên. Mà lúc đó cứ 10 lần làm như vậy là sư nói cái nguyên tắc mất cái gì rồi á, nhớ đừng kiếm, vô đó nằm yên này ngồi thiền đi, mà ngồi có được đâu, ngồi lâu quái đầu ra cái nó chắc mình đó để đi kiếm nữa. Sư suy nghĩ mình là cái người tu tập đã rất là nhiều năm rồi, mình ra mình hướng dẫn mình giúp đỡ bà con, và khi mà có câu chuyện cái tâm mình cũng chấn động như vậy, thì huống chi mình nói cái bà con người mà Phật tử cư sĩ mà ở tại gia biết bao nhiêu cái chuyện mà lo lắng, phải không? Nó liên quan tới cái vấn đề mà an nguy của gia đình lẫn của mình, thì không có chi mà cho con cho cái cho vợ cho mình á, thân bằng tín thủ của mình chứ không ai mà không có gia đình đây. Thì mình thấy rằng là cái đời sống là nó rất là nhiều cái chuyện để cho mình mà khổ cái tâm mình theo. Mới cái chuyện nhỏ nhỏ đó, ở cái điện thoại nó nằm ở trong cái phòng này, nó đâu có đi ra ngoài, mà cứ nghĩ là nó nằm đâu ở ngoài, nằm trong cổ tiêu, nằm chỗ này chỗ kia, mà thật ra không có. Như vậy là cái tâm suy nghĩ mình nó là một cái nguồn đau khổ đó trong cái chừng, nếu mình không biết xử lý. Cái tà tư duy đó, tức là suy nghĩ bậy á, là cái nguồn gốc của sự đau khổ đó. Bây giờ qua những cái kinh nghiệm như vậy mình mới thấy tâm kia, rồi mình nói rằng là mình tu để cái tâm mình yên, cả một cái công phu tu tập đó, chứ không phải là nói giỡn chơi đâu. Sư nhớ là từ lúc mà sư đi tu cho tới bây giờ không phải là sư nói sư khoe, cho sư luôn luôn là sư rác để tu tập, mà đến khi mà có câu chuyện mà mình trở tay cũng kịp này. Nhưng mà rồi sư nhắc sư thôi kệ, cái này cũng giống là bài học của mình, à bữa sau thôi kệ, nó muốn làm gì kệ riêng nó, giao nó đi, để đó đi, rồi từ từ rồi mình kiếm mà nộp thế nào cũng có à, đừng có kiếm đi, mình biết trong 2 tiếng đồng hồ nữa người ta tới, thôi cứ chờ đó đi, mà không nha. Thấy rõ ràng cái tâm như vậy đó, sư nói tới ngang đó rồi không biết cái gì có hiểu không, hay hiểu không hiểu thì thôi khỏi tiếp, mà còn hiểu thì thôi, làm như quý vị cũng có đó. Thấy cười thấy không có, tôi làm thinh vậy cho mà gặp đầu là có quá, có nhiều quá. Mà sư nói thiệt, sư không nói chuyện của gì, sư nói chuyện của sư thôi. Đây hỏi đi, phải lần lên chút đi con. Sư đâu có nói chị à. Thì phải ra chứ làm sao không ra được. Sư xếp đồ á,
sẽ xếp đồ, sẽ xếp trên cái vali á, để nó trên cái vali á. Mấy đồ kia thì mình để cái chỗ nào cho cứng, còn vài cái điện thoại để trên vali, cái hất cái vali ra để đồ vô cái nó rớt, rớt rầm ngay sau vali, mà cái thằng điện thoại nó cũng ác, nó rớt ngay nằm sát cái vali này, sao mà kiếm ra được? Cái vô duyên nó làm cho mình khổ này thôi các. Tự nhiên nó không mình đi mình than thở cái điện thoại của mình, đồ cái đồ vô duyên mình nằm sao làm vậy, là sao tao kiếm cho ra được cái nọ mà nó đâu tại mình chứ tại ai? Tại đó hồi nãy trên xe là khi nói chuyện với anh. Cho anh bạn anh sẽ nói về cái chữ, anh nói về chữ blaming á. Blaming là mình đổ cho người ta, mình đổ cho toàn tàu lao không à. Có ai làm tại mình mà đâu có đâu. Nó để trên cái nắp vali đó, tại vì đồ của sư là lúc là vali không à, sư dẹp gối mền để cái điện thoại, để lên cái điện thoại lên trên cái vali, để cái gối cái mền lên trên vali, đến khi mà mình làm xong rồi mình lấy qua này là vô ý bật cái nắp cái vali nó rớt, nó rớt rớt ngay, nó nằm cái vali nó nằm vậy, có bị đi có bị ra cái nằm sát ngay cái vali kim hoàn ra. Đúng là ác ung thì cái điện thoại ác ung thì cái. Và luôn luôn là như vậy à. Như vậy trong này mình rút ra được cái bài học gì đây? Mọi chuyện khi mà nó xảy ra rồi á, nhớ thế mình nhắm mà không được nữa thôi, đừng kiếm nữa, đi tìm nữa, không có, đừng cái tìm, tâm mình nó chấn động lắm, mình không có biết nghĩ ra cái gì đâu. Vì vậy khi mà bắt đầu rồi đó, khi mà cái gì để cái gì đâu á trong hai mắt, là nhớ cái thứ nhất, đừng có nói người khác lấy của mình. Tôi nhớ cái bà trong một cảnh thế nào chắc ông bà cũng lấy à đó. Rồi mình thế bắt đầu là mình nghĩ tới người xung quanh lấy à, đúng không vậy, ta không biết. Ê, tôi tập trung với nhau là chắc là hồi nãy để trên thuyền đường rồi, cái bà nào bà lấy rồi, tôi thấy hèn chi bà đó vào dòng tôi hoài thì vậy mà có khó đâu. Sư mới từ tâm của sư đó cái gì đổ, chắc là ông sư đó lấy à, hồi nãy thấy ngồi bên cạnh này mà thấy ngồi giáo giác là đi đón chờ bạn của ông giáo giác, nó ám vậy, là hai cái tòa cụ ngồi nó để sát sát vậy, nó lọt ngay chính giữa cái chai dầu của mình. Chứ dầu trời ơi có mấy ngàn đồng tiền Việt Nam, chứ dầu chỉ thân đường mà nó đổ hết người này lấy người kia lấy, còn quá cho ông thiền sư, để qua thì ông thiền sư ông có mượn của mình không nữa. Ôi trời ơi, ác ơi là ác. Cái khi mà nó mất rồi nó quýnh lên, nó làm tầm bậy tầm bạ, cái tâm nó nghĩ cái gì đâu không hả, chấp nhận nó không sao đâu, kệ nó. Lúc đó mình mới thấy là mà thật sự là con người của mình á, ha, nó như thế nào bây giờ anh chị em tự thấy lấy thôi, phải cần ai nói. Tiếp tục thấy hoài như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó xuống mà. Mình không còn ngã mạng, mình không kiêu căng nữa. Thì mình thấy mình cũng yếu đuối như mọi người thôi. Pháp sư hay nói tâm cái gì yếu, tâm cái gì yếu. Mà lúc đó là tâm sư là yếu thiệt cái này. Thì bây giờ hãy thấy đi, thấy nó yếu đi, để từ từ nó sẽ mạnh. Còn khi mình ignore nó, mình không để ý nó, mình không là nó cứ tiếp tục nó yếu hoài mà mình không thấy. Cũng giống như cái người say rượu, có bao giờ họ say đâu. Phải vậy? Tôi tỉnh mà đi nghiêng qua nghiêng lại. Hay là cái người mà điên thật sự không bao giờ họ nhận ra họ là điên đâu. Thì cái người mà nói rằng tôi điên khùng, tôi sai, người đó là có tu mới nói vậy. Còn thường cái bản ngã của mình sợ lắm. Không phải sư nói sư có tu đâu, nhưng mà dạy cái sự tập thu tập nó nhắc những cái chuyện như vậy. Rồi sư gặp anh chị em sư chia sẻ. Chứ không phải mục đích sư nói như vậy để mà sư nói sư tu giỏi. Nó phải như vậy thôi à, chứ không có cách nào khác được. Vì vậy anh chị em nghe những bài pháp này là anh chị em sẽ thấy rằng là cái thiền tập này nó phải nằm ở trong thiền đường không, nó ở trong cái tu viện, cái tu trong thiền đường đâu, nó ra ngoài đó. Đó sư kể những cái chuyện mà sư đi bác hồi sáng sớm này, nó đứng nó nói đủ thứ chuyện này, là cái tâm của mình nó từ trước giờ nó đã huân tập như vậy mà nó làm việc thêm nên như vậy. Mục đích của mình biết nó đang suy nghĩ cái gì, biết nó nói cái gì, nó xét đoán cái gì. Đơn giản là chỉ tới nào đó thôi, đừng có làm thêm cái gì nữa. Đừng có muốn nó tốt, nó hay, nó không sẽ không tốt, không hay đâu. Mà cái tâm của mình muốn đã muốn tốt hay mà không được rồi, mà mình cứ muốn người khác tốt hay nữa. Mình muốn con mình phải cho giỏi, cho hay, cho tốt. Bạn bè mình phải trung thành với mình, phải tốt, phải tử tế với mình. Làm sao mà muốn được đây? Từ cái chỗ đó mình mới phải suy nghĩ một điều, khi mà người ta mà làm cái chuyện xấu cho mình đó, nhớ đừng có nghĩ tới bạn mình làm xấu nữa, hay là người này là một cái người tu hành, hay là một cái vị trưởng lão, là một người già cả, cái này là tâm phiền não mà thôi. Hãy nhớ được cái đó đỡ lắm. Ở trong đôi khi là mình thấy là trong một cái buổi mà họp mặt hội chúng, rồi đôi khi chư tăng là những người tu rồi nói hay làm những cái hành vi cử chỉ rất là thô tháp, thấy không? Mình dòm cái mình không ưa, một giả mình coi trên tivi mình thấy các vị lên rồi cãi nhau rồi sân hận rồi vậy đó, mình nói rằng cái người tu gì mà cái nào, đừng có nói ba cái chuyện đó. Cái tu và không tu là cái nhìn của mình, là có tính cách là khái niệm bên ngoài, phải vậy không? Cái biểu hiện bên ngoài thôi, biểu hiện bên ngoài này không phải là tu đâu, mà cái sự sửa đổi mới là tu nữa. Có thể vị đó là cạo đầu, là mặc y, là ở trong chùa rồi vậy, nhưng mà không tu, mà không tu tức là không tập, không tập quán tâm, không coi tâm mình, không chịu suy xét cho kỹ thì không thể gọi là tu được. Vì vậy cái chữ tu là mình phải sửa. Hồi trước là mình xấu, hồi trước mình như vậy, bây giờ bất dần. Có một sư nói rằng là hồi trước ai nói gì tôi giận ghê lắm, tôi giận đôi khi cả trăm ngày đó, tôi cả trăm ngày, tức là trăm ngày là 3 tháng mấy, bây giờ còn có 99 ngày rưỡi à, thì cũng đỡ, bớt đi chút, 99 ngày rưỡi. Thì đây là ta nói một cái chữ cho mình nghe như vậy, mà nó bớt chút xíu, bớt chút xíu cũng tốt, sợ nó không bớt mà nó thêm đấy chứ. Được không? À, gì nữa? Em ngồi sao mà kiếm chuyện quá nghe. Rồi sao hỏi đi.
Sư cho con hỏi là khi mà đối diện với những cái việc đời thường, những như sư mới kể đó, là tâm của mình còn chấn động như vậy, thì lúc mà đối diện với cận tử nghiệp thì phải làm sao?
Khi mà người ta nói chữ cận tử nghiệp á, hiểu mà đã nghiệp là cái gì nó không tập. Ví dụ như bây giờ đó, con là một cái người mà sát sanh nhiều, thì khi chết nó cái nghiệp sát sanh nó sẽ khởi sanh cho mình. Còn con mà tu ngày, số ngày con tu tập thì sao mà con thấy con đã giết heo được? Phải là cái người mà đồ tể giết heo, giết gà, giết vịt mà khi sẽ cần chết mới vậy chứ. Chứ nghiệp là do là cái chuyện gì mình làm mà ác nghiệp, phải vậy không? Mà huân tập nhiều nó trở thành thói quen. Vì vậy cận tử nghiệp là có thể, cái thứ nhất là cái gì mà mình làm vào phút cần chót. Cận là gần mà. Ví dụ như trước khi mà mình đau, mình nằm đó là mình đã làm cái gì ác đức rồi. Bây giờ nó sống trở lại, vì nó gần quá mà. Là một chuyện. Khi mà không có một cái gì hết á, ví dụ như mình, ví dụ giết cha giết mẹ, giết cha giết mẹ, giết thầy tổ, hoặc giả là mình xâm phạm tới những cái bậc mà trưởng thượng như vậy, tâm mình mới nhớ cái chuyện đó, mình đau khổ hay lắm, phút chót, cái này là cái mình phải trả này. Còn bây giờ mình nếu những cái này mà không có đó, thì những cái gì mà mình làm quen nó trở thành cận tử nghiệp của mình. Chỉ cần nhớ hai cái đó thôi là mình tu tập là đủ rồi. Bây giờ nếu giết cha giết mẹ, mình là người tu tập mình hiểu mà, cái đó là cái ác nghiệp mà, đại ngũ nghịch đại tội lắm mà, giết cha giết mẹ chích máu Phật rồi, toàn là cái ác nghiệp không à, chắc chắn là mình không làm rồi. Thì bây giờ muốn cho cận tử nghiệp tốt là mình tu tập này, để mình làm thiện nghiệp hoài, thì tự nhiên tới phút chót nó sẽ nhớ. Chỉ cần nhớ vậy thôi. Cận tử nghiệp là cái gì? Là cái mình cần phải làm bây giờ. Vì những cái chuyện mà mình phước đức mình làm phút chót, mình chắc chắn mình đâu có làm được, phải không? Bố thí cúng dường hay là mình đạt những cái tầng thiền, tầng tuệ rồi trong thiền tập á, mình không hy vọng là mình có thể làm được. Hoặc giả là chuyện mà ác đức quá, mình nghĩ là mình sẽ không làm đâu. Thì bây giờ cái cận tử nghiệp của mình là những cái gì mà mình làm mỗi ngày đó, mình sẽ nhớ. Đơn giản là vậy thôi. Vì vậy khi mà các vị thầy của sư mà thiền sư á, khi mà hỏi tới cận tử nghiệp thì các vị thường nói bây giờ mình tập bây giờ này, mình tu bây giờ này. Anh muốn mà vô thi mà cho đậu á là anh phải học bây giờ thôi, chứ không phải đợi tới gần từng ngày thi em mới học được. Ví dụ như cận tử nghiệp và phút chót người ta nhắc nhở mình thì sao, thì cũng giống như là mình vô trong phòng thi mà ta nhắc vậy đó. Ta nhắc là mình phải học, chứ còn mình không học mà ta nhắc cái gì đó. Sự nhớ thì vì sư đi tu học tu tài, cái thế hệ của sư là tu tài 1, tu tài 2 đó. Có một tiếng tiếng Anh đó, nó biểu ra viết ra tiếng tỉnh từ, sư viết viết ra cái ông thầy nó thêm ba chữ OUS. Chứ nói OS là cái gì, thầy đọc hết cho tôi không, nói thôi thầy mô Phật thầy làm đi chứ. Tức là khi mà ta nhắc như vậy ta thấy đó, nếu mà tính từ thì bây giờ nó có chữ cuối cùng là chữ E, chứ không nhớ cái chữ gì, cuối cùng là chữ Y, thì thêm chữ OUS nữa thì nó sẽ ra tiếng tính từ. Thì ông nhắc vậy là được rồi, nếu mình có học là mình biết à, đây mình bù trớ có học đâu. Ham đi chơi thì nó nhắc cái gì cũng nhớ nữa, còn hỏi thầy làm ơn thầy đọc hết cho tôi nghe nữa. Trời đất ơi. Vì vậy xin nhắc lại, khi mà anh chị em muốn biết thì cần tư nghiệp, tức là những cái chuyện gì mà mình làm á, phải coi những cái gì mình làm mỗi ngày. Còn những cái biến cố mà nó xảy ra rất là đặc biệt, để nó thể ghi đậm trong tâm mình khi mà mình sắp phải chết, mấy cái đó là hiếm có mà xảy ra, có vậy không? Ví dụ những cái người mà sắp phải chết đắc đạo quả tu đạo hồi, cái thiện nghiệp nó mạnh, rất là mạnh. Phật giả đắc từng từng cái jhana, tức là những cái thần thiền định. Đó là cái đó rất là chết một cái là đi lên liền tức thì. Mà ngược lại làm những cái ác nghiệp gì giết cha giết mẹ chết máu Phật là làm thương tổn tới các vị A La Hán là chết một cái là đi xuống. Nhưng mà mấy cái này thì quá extreme rồi, có đâu. Bây giờ nói cái thực tế này là những cái cận tử nghiệp. Nếu một người mà đi chùa làm phước hòa thì khi sắp sửa chết nhớ mình đang bố thí, mình đang cúng dường hay mình làm từ thiện. Cái người đi chùa cúng Phật hoa chẳng hạn, nhớ tới hoa, đây là những trong cái lý thuyết người ta nói. Bây giờ mình hành thiền, mình ngồi thiền, mình nhắm mắt nhớ tới hơi thở của mình. Thì vậy cái lời mà thắc khuyên của mình á, hễ mà khi mà bạn yếu rồi mà bạn biết là bạn sắp chết, lúc bây giờ nhớ đừng có nhớ tới ai hết. Nhắc mình một điều đó, làm cái sao mà phút chót mà đừng nhớ tới ai, mà nhớ là nhớ cái gì? Nhớ cái hơi thở của mình này. Nhớ đề mục tu tập của mình này. Bởi vì nhớ tới ai không giải quyết được vấn đề. Thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng, thương bất cứ là dính mắc tới tài sản rồi vậy. Nó là cái cơ hội để mình làm ngã quỷ vong nhân, để rồi mình đi xung quanh nhà của mình gọi là âm binh á, không phải là âm binh, là cái một cái gì âm hồn á, chữ đó là rằm tháng bảy người ta cúng cái gì à, cô hồn á, chữ âm hồn là nói ngoài Huế người ta nói, ngoài xíu miền Trung cô hồn đó, cô hồn các đảng là thứ mà cái mình dính mắt á. Vì vậy trong khi chết nhớ mình đang nói tới cận tử nghiệp, thì thường ta nhắc là cái người mà có tu tập rồi trước khi chết nhắc mình á, bây giờ mình sắp sửa đi rồi mình đừng có nhớ tới ai nữa, vì nhớ không có lợi ích. Nó nhớ làm cho cái tâm của mình nó chấn động. Bây giờ mình nhớ là nhớ cái gì? Nhớ cái sự tu tập của mình này. Bằng cách nếu là mình ở trong hơi thở, nhớ hơi thở. Ở trong phòng xếp nhớ phòng xếp. Nếu A Di Đà Phật, nhớ A Di được A Di Đà Phật giùm sư. Đó là những cái cận tự nghiệp mà mình có thể gọi là có thể reach tới, mình có thể nắm tới được. Còn những cái kia là quá xa. Khi nói vậy quý vị không biết có hiểu không? Vì vậy cái sự tu tập hàng ngày của mình nó rất là quan trọng. Cái thói quen mình làm mỗi ngày nó quan trọng lắm. Mình một cái cuộc đời của mình á, cứ ăn rồi phải đi nói láo, nói lường, đi lừa gạt người ta, thì tới phút chót là phải nhớ cái chuyện đó à. Ngay cả cái chuyện mà mình đau khổ trong cuộc sống á, ví dụ như mình ghét ai, mình bực bội ai, rồi đến khi mình già đó, mình ngồi chỗ đồng kể đó, người lớn tuổi thì nhớ đánh một chuyện này, bị kể thì nó cứ nhớ hoài. Bây giờ ví dụ như mình có một cái chuyện nào mà đau khổ trong quá khứ đó, thấy không? Bây giờ đó mình đi đâu mình gặp cái người đó lại là mình bắt đầu mình nhớ, suy nhớ là suy có một người bà con đó, chuyện đâu xảy ra và quê rồi mấy chục năm rồi, và bây giờ nghe cái bà đó ở bên Tây Sát là bên này là ô bà mở máy ra và nói bà đó hồi xưa bà vậy cái nọ rồi tôi biết rồi mà má sư cũng biết rồi, cái nói nó quá trời đó. Thế mà càng nói thì cái tâm nó phải suy nghĩ về cái chuyện đó, tâm suy nghĩ về chuyện đó thì nó phải nhớ cái chuyện đó. Mình bây giờ mình muốn mà nhớ một cái gì là tâm mình nó phải suy nghĩ về cái đó đã. Thấy không? Nó nhớ cái đã rồi mới nói chứ. Mà khi mà nó trở thành quán tính là không cần suy nghĩ, nó đụng một cái là nó nói liền, bị nằm sẵn đó để chờ mà. Thì mà đem cái bà này mà đi vô là đi xuống địa ngục không à. Mình không nhớ Phật, nhớ Pháp, mình không nhớ tới thiền tập, mình không nhớ tới sự tu tập của mình mà đi nhớ toàn cái chuyện phiền não không. Mình chết rồi cái tâm mình nó rất là chấn động. Vì vậy chuyện mà họ làm xấu để yên họ. Họ làm xấu bây giờ cái nghiệp ác đã tạo rồi, cái quả nó phải trả à. Mình đừng có trả dùm cho người ta, mình đừng ngồi đó mình giày xéo người ta, mình đừng có blame người ta nữa. Hiếm mà mình blame người ta là mình khổ, mà mình khổ là mình đi xuống. Vì vậy người ta cứ nhắc mình là nhớ, đừng có nhớ tới những cái người mà đã làm khổ mình, nhớ những cái người mà thương mình. Những cái chuyện đó không có đem lợi lạc gì cho mình, nhớ là nhớ cái sự tu tập của mình này. Mà muốn nhớ cái sự tu tập của mình cứ tập hoài thì tự động mới nhớ thôi. Sao sư hỏi một Phật, sư hỏi được không? Mà cháu con tên gì sư quên rồi. Hả? Dạ. Tên gì? Thảo. Thảo. Dạ. Sao sư trả lời vậy được chưa? Cô chưa chịu, để sư thấy cô nhướng rồi. Thảo.
Dạ, còn ví dụ như mình nếu người tu tập rồi thì lúc đó
phải làm gì? Thì đó, thì tu tập rồi thì bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó mình đang nằm trong nhà thương, nhớ trở lại hơi thở của mình. Cái đó là cái dễ nhớ nhất. Còn người ta nói vào phút chót á mình làm cái gì thiện nghiệp mình ráng mình nhớ, lúc đó cái tâm mình nó có nhớ không? Hồi trước tôi đi bố thí cúng dường, tôi đúc chuông, tôi làm tượng Phật, là tôi đi làm từ thiện rồi vậy. Những cái chuyện đó mình chắc chắn mình có nhớ không nè. Mình nhớ được chuyện đó thì rất là tốt nè. Nhưng mà cái gần gũi nhất là hơi thở mình nè, thấy không? Hơi thở mình, phòng xẹp của mình làm mỗi ngày. Vì vậy kiếm cái chuyện dễ nhớ mà nhớ. Hồi xưa nhỏ tôi đi chùa đó, rồi các vị, các ngài đại đức thường khuyên nói là cái gì làm phước là nhớ ngay, nhớ mình làm cái phước gì để khi mình chết mình nhớ lại. Trời ơi lúc mình chết mình đau quá trời quá đất, không nhớ cái gì. nhớ sao các bác sĩ mà đi hoài thấy mình tới mình cho thuốc uống gì mà sao cứ đau hoài sao theo. Tại lúc đó là cái tâm của mình nó khổ lắm, nó làm sao mà nó nhớ một chuyện mà xa xôi vậy. Lúc đó là nó đi kiếm những chuyện đau khổ nó nhớ, vì cái này nó cái vết hằn nó quá sâu quá đậm mà nó nhớ cho chuyện đau khổ là tiêu rồi đấy. Vì vậy anh chị em tập thiền đi, để ngồi chú yên giống như tình trạng mình sắp phải chết, để nó nhớ những chuyện đó mình xử lý nó ngay bây giờ. Vì vậy trở lại, người tu tập làm gì lúc chết? Người tu tập phải làm bây giờ nè, chẳng phải làm lúc chết, mà làm bây giờ rồi mà làm hoài để cho nó có cái ấn tượng sâu trong tâm. Chẳng phải giữ ai thảo mà. Thôi vậy là lo tu tập đi, đừng có nấu ăn nữa, nấu ăn nhiều quá. Thấy chưa? Dạ, mời cô.
Thưa sư, con có cái thắc mắc là cũng như là
khi gặp cô là thế nào cô cũng thắc mắc nè. Không biết cái duyên gì mà duyên thắc mắc quá.
À, ví dụ như con thấy nhiều lần nữa mình học thì mình thấy là mình như con người mình tưởng là mình tốt lắm.
Yeah.
Nhưng mà khi mà mình thiền đó, mình tu tập đó, mình mới thấy là cái tâm mình nó xấu hơn mình thấy cái bề ngoài của mình, và từ từ đó mình mới thấy được cái tâm mình nó càng ngày càng xấu, thối tha nó đủ thứ đó.
Yeah.
Thì nếu mà mình thiền tập hoài đó, mình mấy cái đó nó cứ nhớ lại hoài giống như vậy, rồi tới khi mà tận tỉnh nghiệp mình nhớ lại mấy cái chuyện đó thì sao?
May mình đã nhớ mấy cái chuyện đó là còn đỡ, bởi vì nó nhớ là nhớ tới mình này, chứ nó không nhớ tới người khác. Mình nhớ khi mà mỗi lần mà hành giả mà tu tập hành giả mà thấy mà xấu á, thì trong tâm mình nhắc mình phải sửa thôi, chứ không phải là nhớ theo cái nghĩa thế gian là nhớ rồi bỏ nó đâu, không có đâu. Khi người mà đã tu tập rồi thấy tâm mình vậy này, mình phải ráng thêm nữa, bớt lại, đừng có ngã mạn nữa, đừng có cho mình tốt nữa. Ví dụ như sư mà thấy sư xấu là sư trước mặt quý vị là sư nói vậy thôi, chứ còn sư chia sẻ với quý vị thôi, chứ sư dạy ai, chứ nhắc nhở như vậy mình có dạy ai đâu. Phải mình phải hoàn thiện rồi mình mới dạy người khác này. Mình không hoàn thiện mà mình chỉ nói cái nguyên tắc tu tập mà thôi, rồi anh chị em cũng mình cùng chúng ta cùng tu tập với nhau. Cho người ta nói sư là master là nói cho vui vậy thôi, sư về bên Việt Nam họ nói sư hòa thượng thượng tọa, thượng lên là hạ xuống thôi chứ có gì đâu. Thế không, mình khi mà con người mình thật sự mình tu tập, mình thấy xin lỗi, mình cũng giống người ta, giống như trong cái diện phiền não đó. Có thể mình tu nhiều thì mình bớt được đi chút. Còn cái người chưa tu, bây giờ mình cảm thông với bạn của mình này, họ đang đau khổ vì phiền não này, mình ráng mình giúp, chỉ cách thức vậy thôi, chứ mình đâu hoàn thiện đâu. Sư nghe mấy các vị thầy mà đàng hoàng mà giải sư, các ngài nói tôi cũng chưa yên ổn đâu quý vị. Quý vị cứ tưởng tôi yên ổn mà thật ra tôi chưa có yên ổn, mà tôi biết tôi không yên ổn là đủ rồi. Cái người, cái nhìn của một cái người mà tu tập nó rất là nhìn, nó xác nhận một cái chuyện như thế này để nó sửa, chứ phải xác nhận như vậy để rồi mình tiếp tục làm việc nữa, để mà tiếp tục mà xấu nữa. Khi mà cô đã nhận ra rằng là tâm cô nó phiền não, tâm cô có nhiều cái trạng thái tâm nó bất thiện, là cô nhắc cô để mà cô sửa đó. Cái nhớ của cái người tu là nó khác nhớ của người bình thường. Người bình thường là thực ra họ không nhớ đâu, họ thấy nó nhớ rồi họ đẩy qua bên, xấu là họ đẩy qua bên, tốt họ mới đem vô. Ồ, mình tốt hay mình tử tế, mình bố thí cúng dường, mình giúp đỡ người này người kia là vậy, nó nhớ là nhớ cái đó. Còn cái xấu tới nó bỏ, nó xô đi. Còn cái người mà có tu tập nhớ cái tốt, nhớ cái xấu, biết tốt xấu nhiều hơn tốt, thì lúc đó bắt đầu sửa đó. Mà trong cái giữ trình tu tập á, là cô sẽ thấy rằng là càng lúc cô càng bớt. Có vậy không? Thì làm thế nào mà phút chốc mà mình tự nhiên mình nắm ba cái xấu được, nó bớt mà. Nó bớt nghĩa là sao? Mình nhận ra đó rồi mà mình cho cái này là không phải là của mình nữa. Cái mà đi xuống là tại vì tà kiếm cho này. Cái tâm xấu này là của mình này. Phiền não này là của tôi này. Tôi sân này, tôi tham này. Còn khi mà một người mà quan sát hoài là thấy phiền não nó tới đó, nó sân đó, để nó tắt tâm mà. Cái gì phiền não, tâm tham, tâm sân, phải không? Mình thấy nó đó đó, rồi nó tắt rồi. Tới đó, tới nữa, nó tắt nữa. Thế thôi. Vì vậy có một năm này đó, có một sư cô qua của quan đó, cô nói con đang đi kinh hành, con đi tới đi lui trên cái đường kinh hành, tự nhiên con thấy có một cái cô đi ngược, cô nhỏ nhỏ thôi, sư cô này thì sư đoán cũng chừng 60 rồi. Thì cô nói khi mà con dòm thấy cái cô đó sao mà đi mà cái người mà cứ nghiêng nghiêng như thế này, và tóc tai bù xù. Tự nhiên con nói trong con nói này, cô ơi, cô đi cái sao mà đồng bà con gái mà đi cho thẳng đi, mà cái cô đó là cô người Miết, bà này là người Việt, cô ơi, cô đi cho thẳng đi, rồi tóc tai mà vén để cho đàng hoàng, cứ thế chứ cứ làm cái gì mà dơ vậy. Cái tự nhiên cái cô đó cô làm, cái cô đó cô đi cho ngay lại, rồi cô vén tóc cho thẳng. Con nghĩ chắc là con có thần thông phải không? Cái này là tàu lao chứ phải thần thông. Một cái sự kêu bằng coincidence, nó trùng hợp, nó trùng hợp vậy thôi. Mà ông nói rằng là tại vì cô á, ví dụ như cái người kia đó, họ cử động, họ làm theo cái tâm mình suy nghĩ trong này, thì mình nghĩ rằng tại vì mình ra lệnh cho họ, nói là mình có thần thông, là mình như thế nào đó, thần giao cách cảm, rồi mình giải thích như vậy. Thế mà cái người mà có tu tập là thấy một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh rồi nó tắt ra, làm sao mình nói nó là của mình nữa. Những cái niệm suy nghĩ rất là nhiều trong tâm mình, và nó tới nó tắt, nó tới nó tắt, chứ còn thôi làm sao. Nếu mà cái chuyện suy nghĩ mà phiền não thì phiền não có đời à, đâu có, phải không? Ví dụ như mình có một cái câu chuyện gì xảy ra rất đau khổ trong gia đình mình, thời gian nó làm cho mình quên. Quên là tại vì sao? Tại vì là nó, cái tâm của mình nó đâu có nhớ hoài những chuyện đó được đâu. Vì vậy người ta mới nói là thời gian là cái thuốc rất hiệu nghiệm làm cho ta quên những cái đau khổ. Cái đau khổ là tại vì cái tâm nó thay đổi. Đau khổ là vì suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì sanh khởi và hoại diệt. Và nó cứ sanh khởi hoại diệt rồi thì làm sao mà nó còn một chỗ đó. Như nãy mình nói đó, bắt đầu bằng cái con chó mà cuối cùng bên Ấn Độ, thì qua Ấn Độ rồi đâu có chuyện nghĩ con chó gì nữa đâu. Như vậy sư nghe cái ông thần sư nói một câu sư rất là cái bằng tự nhiên nó thấm vào trong tâm sư. Khi nếu mà thật sự là hành giả là cái người tu tập và thấy tâm mình nó thay đổi, sẽ không bao giờ anh thanh với cái idea này, không bao để những cái idea này ở trong tâm của mình. Quá đúng rồi, thiệt đấy. Được chưa? À dạ dạ à cô.
Thưa sư, con có câu hỏi. Con ba con thì ở với em trai con với lại em dâu. Thì con mỗi ngày thì con đến lo cho ba con buổi sáng. Trưa con lại chờ lo ba con. Thì thường con bước vô nhà thì em dâu con tên Tuyết, con nói hai Tuyết. Có khi nó không có trả lời gì hết. Nó không nói gì hết. Cái tâm con bắt đầu nghĩ, ủa sao vậy, sao kỳ vậy, nó có giận mình hay không, hay là mình làm cái gì, cái tâm tự nhiên nó nói vậy. Cái con nói bây giờ sao ra, nó không trả lời mình không trả lời nó, mình không nói chuyện lại với nó, chứ giờ biết sao giờ.
Thưa cả tớ.
Dạ, cái tâm con nó đi đủ chiêu hết. Nó đi chiêu này chiêu kia. Bắt đầu cái việc nó ghét con nhỏ này, sao kỳ vậy ta. Mình đâu có làm gì sao nó làm vậy. Mà nó cũng giống như là mình ở trong cái nhà mà hai người không nói chuyện nhau, như hai cái người gặp nhau xẹt qua xẹt lại không ai nói tới ai vậy. Mà mình đó thì mình cảm thấy ủa sao kỳ vậy, mà mình muốn nói chuyện với nó thì nó không trả lời, nó im im vậy, nó bỏ đi. À, nó thấy con mình đi chỗ khác hay là nó sao, mà con thiệt là con rất là confused. Con nói ủa bây giờ mình làm sao, nhưng mà thôi con nghĩ thôi nó như vậy thì mình cứ làm bổn phận là chị, thì mình say hi cho nó, làm xong rồi mình về, mình về mình say hi bye thôi. Mà nó cũng có cái sự lấn cấn, mình giống như mình tạm thời phải làm như vậy chứ mình chưa có thỏa mãn, mình chưa có cái câu trả lời chính xác là what can you do now, you know? Muốn đánh lộn mà không đánh lộn,
à.
Giống như là muốn giận mà không biết làm sao.
Người ta không xe hai mình muốn đánh lộn
hay
không dữ à.
Thành ra con nó
cô thấy không, khi mà mình chào ai mình xe hai là mình expect người ta phải xe hai trở lại, có vậy không? Cái đó là lỗi tại mình đó. Đó anh chị em cứ suy nghĩ đi coi. Bà kia mình nói tôi ở trường thiền này lâu lắm rồi, tôi đi về Việt Nam mấy năm, tôi qua trở lại đây, tôi gặp mọi người tôi đều chắp tay để tôi cũng giống là tôi nói dạ tôi xin chào cô, người nào cũng lơ hết trơn. Anh thì sư nói bổn phận của mình là xe hai thôi, mình chào người ta thôi, còn người ta tình tâm người ta trả lời nó không trả lời nữa. Nhưng mà cái thói quen của thế gian là nói đi rồi qua trở lại, còn mà không trở lại là mình thấy mình khó chịu lắm. Mà có một điều nữa mà sư thấy cá nhân sư đôi khi cũng gặp là khi mình ngồi gần một cảnh nào là mình cứ phải khơi chuyện hoài, chứ ngồi không mà cũng kỳ, mắc mới chỉ kỳ. Thì quá thì im thôi chứ coi đâu kỳ. Phải nói cái gì đâu, nói gắt nó tầm bậy bạ không à. Có một lần anh sư nhớ có cái ông hàng xóm ông chở sư đi, sư sợ ông mất mất lòng ông á, thành ra mình trả tiền cho ông rồi mà mình cũng là vui vẻ được tử tế với ông á. Mình nói một lát cái ông nói thôi sư làm ơn sư xách ốc cho tôi sợ quá, tôi đang lái xe trời mưa nè. Làm thinh chứ, trời ơi tôi trời thì mưa mà tôi sợ, mà sư cứ nói hoài mà tôi có ham dòm sư tôi đụng sao. Mình ngồi mình nghĩ cho mình vô duyên thiệt nha, chứ không tự nhiên quá tàu lao chi vậy, mà ta đâu có cần mình nói đâu. Tại vì là sư tiếng Anh sư giỏi quá thì ông hỏi á, sư nói cái gì nè, ông nghe ngoài vậy, không muốn sợ đụng xe nữa. Thế không, đôi khi đâu có cần nói đâu mà mình cứ vậy à, vì cái thói quen của mình à. Gặp người ta là phải nói chào, phải xe hai, thấy vỗ vai rồi vậy đó. Mà nói thiệt mình hỏi hỏi hô ai vui khỏe không, mà khỏe, xin lỗi khỏe không phải kệ cha nó. Có nhiều người là mình đối xử vậy đó. Ở ngoài đường mà mắc mới gì đó, vậy mà cái thói quen vậy thôi. Vì vậy bây giờ đó mình quan sát với thói quen rồi, mình sẽ nói hai với tất cả mọi người mà không có thôi, kệ để yên. Có khi người ta gặp cái gì đau đớn, bệnh hoạn, là ta gặp cái câu chuyện gì cá nhân của ta, người ta nói, ta không muốn nói với mình. Thì thôi leave her alone, thì thôi có sao đâu, không có lỗi lại gì trơn. Tại vì cô cảm feel bad là nó mình nói vậy mà nó không trả lời, chắc nó giận nó hờn mình, đó là do cái sự suy diễn của mình thôi. Đó cái tâm, thấy cái tâm suy nghĩ không, tâm suy nghĩ tào lao, do đó nó làm cho mình mà bức xúc khó chịu, cần feel những cái trạng thái tâm đó là mình ngay tại chỗ mình xử lý thôi, kệ yên, kệ nói chuyện của nó ha. Bổn phận của mình làm chị, mình đã tới, mình đã chào hỏi rồi, mình nói trả lời cho chuyện của nó, chắc có lẽ nó bệnh hoạn là cái gì, ví dụ nó có những cái bệnh hoạn gì đó mình không biết, là người nữ thì tới cái mùa đó nó bị như vậy là vậy đó, đó mình nói như vậy thật yên nè.
Dạ thưa sư, nhiều khi con cũng ngồi không nghĩ nữa, tại vì ba con thì 90 mấy tuổi rồi cũng khó tánh lắm, thì chính con lo ba con, thì con cũng con cái con cũng có khi gì cũng bực với ông già, tại ông già đâu có thay đổi đâu, mà ông già biết nữa, thành ra chắc con nghĩ thấy cũng tội nghiệp, con nói chắc là lo cho ba, nó ở nhà nó lo cho ông già nó cũng mệt lắm, thì thôi kệ đi, mình cũng thông cảm, con nói vậy đặng cho mình đừng có để ý tới nữa, thì thông cảm chị em.
Mà ngộ lắm, hiểu mình càng nói bao nhiêu tâm mình càng để ý, cái chết là chết vậy cho nên phải nha. Thì lúc đó bây giờ chỉ có chánh niệm, mình duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm của mình thôi. Ở lúc đó là mình mới tu tập á. Lúc đó là tâm của mình nó nói cái gì, nó phân vui như thế nào, nó plan như thế nào, nó nói như cái gì. Cô cứ tiếp tục cô quan sát rồi cô làm chuyện của cô. Cô rửa chén thì cô biết cô đang rửa chén, cô đang săn sóc cho ông thần của cô biết cô đang săn sóc vậy thôi. Còn cái chuyện để qua một bên cái đá bên mình kiếm không ra câu trả lời mà. Mình cứ để ý hiểu, mình suy nghĩ về nó là tâm mình nó cần lúc nó cần chấn động, phải không? Là mình suy nghĩ chỉ ba cái chuyện đó. Vì vậy do đó mình tập hoài, mình thấy những cái suy nghĩ mà vẩn vơ đó, nó làm cái tâm mình chấn động vì một cái chuyện không có ra gì. Nó nói bữa đó là tôi đau bụng quá trời mà bà tôi nói hoài rồi sao, tại sao? Tôi lúc là tôi đang đau bụng mà, thằng nó chỉ tới rồi tôi không có trả lời được. Cũng giống là sư nhớ là có một lần á, hồi xưa là sư qua bên Pháp là sư học á, tới ngày Tết là sư bày cổ bày đồ ra để chờ bạn đi làm việc đêm về, mình cũng giao thừa Việt Nam mà đó. Mình về tới nơi mở cửa ra mình mới nói chúc mừng năm mới, cái nói dạ ông đi để tôi đi cái đã, nó đau bụng. Trời ơi, mình ngồi ngoài này mình tức tối giận hờn, cái thằng này đầu năm làm nó mất, nó mất nó đầu năm mất thêm xui rồi nói tùm lum cả la, nó trong đó nó đã nó ra thôi để chúc mừng năm mới cho nó thôi ông nội ơi ông nội, tại nó đang đau mà làm sao. Cái cơn đau lên người ta không nhớ gì hết trơn nữa. Làm đi sư nhớ một cái câu chuyện, nó có một năm ở bên Trường Thiền đó, họ phát y mà y thì ít mà sư thì nhiều, do đó bốc thăm đó. Bốc thăm lên sư đã bốc, ví dụ như bây giờ đó họ cho mình cái số nào đó bốc trúng cái số mình thì lên lãnh, bốc trúng cái số. Có một cái ông kia ông đứng sau lưng, trời ơi nghe số ông lên đóng nói ai cộng số người này người kia, ông đi ông chạy lên cái mà sau khi ông lên lãnh xong rồi cái sư mới nói chuyện với ông thiền sư. Sư nói hồi nãy con ông chờ ông làm con giống như là cái mùa nước sôi nước nóng vậy, xô người này xô người kia, ông lên lấy cho được bộ y mà ta đặt kia cái số thì nó còn đó mà mất đi đâu á. Biết thiền sư trả lời như sao không? Lúc bây giờ tôi không thấy cái ông đó này mà tôi thấy cái tâm tham không ạ. Tâm tôi tự nhiên nhìn cái đó cái thấy đây là biểu lộ của tâm tham này, nghe kêu một cái là nó mừng quá trời phải đất cả để 8-4-50 ông mà có 2-3 bộ y, do nó xông tới nó làm đó. Nó quên hết những cái chuyện xung quanh. Khi mà phiền não tham sân si nó tới rồi là nó không biết gì hết trơn, nó muốn tâm sân thì nó muốn hủy cái đối tượng, không kể là đối tượng này là cha, là mẹ, là anh, là em, là bất cứ cái gì. Cái tâm tham này nó vơ vét, không bao giờ nó biết đủ hết trơn. Muốn nói cái này là của mình. Thì anh chị em thấy hễ mà đã tham sân rồi thì mình nói cái gì, người đó lúc đó là điên rồi, điên về phiền não mà. Hay không, khi mình ở gần bạn đạo người ta nhắc mình, lúc bây giờ tôi không thấy, tôi không thấy ai hết trơn. Lúc bây giờ nghĩa là khi mà ông xô thì tôi chỉ nghĩ, trời, tâm tham thôi. Sao nó tới thì ông xô đẩy làm như vậy thôi, để ông giành giật mà.